Chương 366, mỗi người về phòng thủ nhẹ nhàng lau khô nước mắt ở khóe mắt, Tô Ngộ Không bỗng nhiên ngước mắt lên trời thở dài. Tại sao ta và các sư đệ, năm người phải trải qua biết bao gian khổ? Bây giờ nghĩ lại, Tô Ngộ Không và các sư đệ năm người, thực sự có thể nói là luôn luôn trải qua các loại gian khổ. Chỉ lấy Tô Ngộ Không làm ví dụ, đại náo thiên cung là gian khổ, một mình chống lại cả triệu binh thiên cung. 500 năm dưới ngũ hành sơn là gian khổ, một mình nếm trải lạnh, nóng thế gian, 500 năm cô đơn lại làm sao dễ dàng chịu đựng được. Tây Thiên Thỉnh Kinh là gian khổ, 9981 kiếp nạn không làm cho Tô Ngộ Không thêm bao nhiêu sự bất đắc dĩ và đau khổ. Tự tay chém giết một người, lại một người đồng bào yêu tộc. Nhìn những con yêu quái nhỏ bé không chịu được một ngón tay của hắn nghiền nát, nhưng vì phía sau có đầy thiên thần Phật tổ cưỡi lên đầu hắn, nhìn những huynh đệ này xưa xa vào làm kỵ sĩ cho người khác. Rõ ràng biết những thiên thần Phật tổ có ý đồ xấu xa nhưng vẫn phải cười tươi đối đãi. Tất cả những sỉ nhục, bất mãn và oan ức đều phải một mình chịu đựng, còn phải giữ khuôn mặt ngây thơ vô tội. Đến Tây Thiên trở thành đấu chiến thắng Phật là gian khổ, làm yêu tộc lại phải chịu đựng bị Phật lực thanh tịnh, toàn thân yêu khí bị Phật pháp tuệ ngày đêm, cảm giác gần như bị tách rời linh hồn. Nhưng khuôn mặt của hắn vẫn phải giữ bình tĩnh. Cuối cùng, nếu không phải hắn thoát khỏi Linh Sơn vào phút cuối, e rằng qua một thời gian nữa, yêu tộc của Tệ Thiên Đại Thánh sẽ trở thành một vị Phật của Phật môn, dẫn dắt yêu tộc còn sót lại phản công thiên cung là gian khổ. Vô số đồng bào chiến tử, Sa Ngộ Tịnh cũng từ đó mất tích, chiến thắng cuối cùng lại bị Phật môn chiếm lấy, yêu tộc quân huyết chiến quy tụ lại bị đánh tan tác. Yêu tộc gần như bị diệt vong, sau đó đi tìm các viên ngũ thanh đồ thạch khác cũng là khổ. Đi sâu vào Bắc Cực băng nguyên, dù thành công có được viên thanh đồ thạch thuộc tính thủy, nhưng Tam Tạng sư phụ lại vì thế mà tử vong, còn đại ca của hắn, Ngưu Ma Vương bây giờ vẫn bị băng hóa ở Bắc Cực, sinh tử bất định. Lần chiến tranh tột cùng cuối cùng là gian khổ, yêu tộc những kẻ mạnh nhất bị thương hết cả. Vì sự tồn vong của yêu tộc, những tiền bối đã ẩn thế không ra, đã dùng sinh mệnh của mình để mở ra con đường tiến lên cho Tôn Ngộ Không. Còn hắn lại có mâu thuẫn lớn với Trư Bát Giới, nhưng dù thế nào, hắn cũng thất bại rồi, bị thiên đạo hóa thân thành hàng Nga một chưởng giết chết. Sau đó linh hồn đến hoàn truyền thế giới là gian khổ. Từ lúc đến nơi này, Tôn Ngộ Không không dám có chút lơi lỏng nào. Tất cả thời gian đều dùng để điên cuồng tu luyện và nghĩ cách nâng cao sức mạnh của mình. Vì hắn muốn trở về bản cổ giới, dù có khó khăn đến đâu, hắn cũng phải trở về. Nơi đó có Hoa Quả Sơn của hắn, có hậu tôn hậu tử của hắn, nơi đó còn có rất nhiều người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Nên hắn luôn luôn phấn đấu, ngay cả bây giờ những việc hắn làm. Thực ra mục đích căn bản nhất là để sống sót, chỉ cần hắn sống được, chờ tuần thiên giới thử nghiệm kết thúc thì hắn sẽ có hy vọng trở về bản cổ giới. Nhưng bây giờ khác rồi, hắn không chỉ muốn sống sót mà còn muốn Sa Ngộ Tịnh cùng sống sót, và còn phải toàn vẹn mang Sa Ngộ Tịnh trở về bản cổ giới. Nếu không thì hắn chẳng có mặt mũi gì để gặp lại sư phụ và bát giới ở Cửu Uyển, còn Tiểu Bạch Long và Tiểu Đạo. Bây giờ sư huynh đệ năm người, chỉ có Tiểu Bạch Long Tôn Ngộ Không không biết gì. Và nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên nghĩ ra một việc, bây giờ Sa Ngộ Tịnh vẫn là người của Hồng Hoang cổ giới, theo quy tắc của tuần thiên giới thử nghiệm, một khi Hồng Hoang cổ giới bị loại bỏ hoàn toàn, thì Sa Ngộ Tịnh sẽ bị gửi trở về Hồng Hoang cổ giới. Nếu thật sự như vậy, thì hắn muốn gặp lại Sa Ngộ Tịnh lần nữa, sẽ khó khăn biết bao, không nói đến việc trong vũ trụ mênh mông hắn, làm sao có thể tìm được Hồng Hoang cổ giới. Ngay cả khi tìm được, thì hắn có thể thuận lợi tìm được Sa Ngộ Tịnh và mang hắn rời khỏi không? Câu trả lời rõ ràng là không thể. Không nói gì khác, chỉ riêng cái chí thủy bia của Sa Ngộ Tịnh, chủ giới của Hồng Hoang cổ giới, chắc chắn sẽ không để Sa Ngộ Tịnh dễ dàng rời khỏi Hồng Hoang cổ giới. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không không khỏi một cơn hoảng sợ. May mà hắn đã nghĩ ra, nếu không lỡ đến lúc mở ra chấn giới thiên bia của Hồng Hoang cổ giới, thì hắn chắc chắn sẽ có lòng muốn chết. Như vậy ngồi ở cửa lều, một mặt suy nghĩ về những việc trước đây, một mặt xem xét con đường sau này. Không biết đã qua một giờ đồng hồ, khi Tôn Ngộ Không đã có chút ngồi không yên muốn vào xem thử, mặt lều bỗng nhiên bị kéo ra một kẽ hở, sau đó tiểu khỉ con đi ra với gương mặt mệt mỏi. Với Tôn Ngộ Không nói, nghỉ ngơi 7 ngày, 7 ngày sau hắn sẽ tỉnh lại. Còn có thể phục hồi bao nhiêu ký ức ta cũng không thể bảo đảm, nhưng những việc ở sâu trong ký ức của hắn nhất định sẽ nhớ lại. Được rồi, ta đi nghỉ ngơi đây, việc này thật không phải người làm được. Ồ, đúng rồi, ta không phải người, là khỉ con. He he, ban đầu còn muốn nói lời cảm ơn gì đó, Nhưng lời chưa nói ra miệng Tôn Ngộ Không đã nuốt lại, vì hắn nhìn thấy ánh mắt như thoát khỏi gánh nặng của tiểu hầu tử. Thực ra, trong lòng tiểu khỉ cũng có lẽ không phải hoàn toàn có cách nghĩ với Tôn Ngộ Không, với Hoa Quả Sơn, với toàn bộ khí tộc, thậm chí yêu tộc đều có chỗ thiếu sót gì đó, nên hắn mới sẽ như vậy không tiếc công sức giúp Sa Ngộ Tịnh phục hồi ký ức. Phải biết rằng sửa chữa linh hồn bị tổn thương và phục hồi những ký ức đã trở thành mảnh vụn, đó là việc khó khăn biết bao. Nhìn theo tiểu khỉ con đi về phía ba con đại tinh tinh ở chỗ nào đó, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc gọi là cảm động lơ lửng. Đúng lúc này, một ngọn lửa bỗng nhiên quanh quanh Tôn Ngộ Không xoay một vòng. Sau đó một giọng nói rất đáng đánh nói, do, đại thánh gia ngày hôm nay này là sao vậy? Khóc à, ayo ayo, nhanh. Chưa kịp nói xong, Tôn Ngộ Không liền quay người một cước đá vào mông diêm thần. Sau đó diêm thần trực tiếp lại biến thành một ngọn lửa, bay về phía xa. Còn trong không trung còn vương lại tiếng hắn không cam lòng. Khí hôi, cứ chờ đấy, có một ngày ta sẽ đánh cho ngươi một trận thật nặng. Hề hề cười một tiếng, tâm trạng vừa rồi đã bị Tôn Ngộ Không thu gọn hoàn hảo. Nhưng chưa kịp vào xem thử Sa Ngộ Tịnh, Tây Chiếu bỗng nhiên với gương mặt nặng nề ở cửa lều khác, gọi Tôn Ngộ Không một tiếng, khỉ con, qua đây, có việc quan trọng nói với cậu. Nhìn thấy vẻ mặt của Tây Chiếu, Tôn Ngộ Không biết chắc là có chuyện gì xảy ra, vì thế tay đã kéo lên bạc lều lại để xuống, sau đó liền vào lều của Tây Chiếu. Vừa vào Tôn Ngộ Không liền thấy trong lều có Tây Chiếu, Chỉ Bắt, Hà Đồ và U Quốc vài người. Không có nhiều lời lạnh nhạt, Tôn Ngộ Không trực tiếp ngồi xuống hỏi, chuyện gì vậy, mọi người biểu hiện sao mà đều nghiêm túc thế, khó lẽ lại có chuyện gì xảy ra? Chỉ Bắt nhìn Tôn Ngộ Không một cái, sau đó nói, Sáng Thế Thần Quốc đang bị quân Diêm Thần tấn công, và Vạn Thần Điện và Thương Lãng Thủy Giới cũng phát hiện ra dấu vết hoạt động của quân Minh Thần. Nhìn chừng quân Minh Thần này là định dùng ưu thế về số lượng để từng cái đánh bại, vì thế bây giờ đã đến lúc chúng ta tạm thời chia tay rồi. Dừng một chút, Tri Bắc nói, người nói rất đúng, vì thế bây giờ chúng ta đang đối mặt với một vấn đề, sức chiến đấu của chúng ta thiếu trầm trọng. Nếu số lượng quân Minh Thần thật như người bạn của người nói, thì ngay cả khi chỉ phái ra 1% binh lực tấn công cung điện của chúng ta, thì cũng chắc chắn là một lực lượng không thể chống lại được. Vì thế, người xem, có thể không nhờ người bạn của ngươi. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đã hiểu rồi. Đúng rồi, sau khi đối phương hợp tác với quân Minh Thần, về số lượng và sức chiến đấu bên mình đã ở tình trạng tuyệt đối thua thiệt. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của mình, thì Vạn Thần Điện và Thương Lãng Thủy Giới chắc chắn không thể cản được quân Minh Thần đông đảo. Vì thế biện pháp duy nhất là để tiểu khỉ con phái ra một phần quái thú theo họ trở về phòng thủ. Những quái thú này không nhất thiết phải tham gia chiến đấu, nhiều hơn là có tác dụng răn đe. Chỉ cần chờ trở về sau khi Hoàn Tuyền Thế Giới kéo Sáng Thế Thần Quốc và Phương Tính Linh Giới cũng lên xe chiến. Lúc đó sẽ là thời điểm cuối cùng của trận chiến lớn. Vì đã hiểu rồi, Tôn Ngộ Không không có chút do dự nào liền đồng ý. Bởi vì lúc tiểu khỉ con đi nghỉ ngơi trước đó đã nói với Tôn Ngộ Không kế hoạch sau này. Ta sẽ để một con đại tinh tinh gấp chủ giới dẫn theo 1000 quái thú theo các ngươi trở về phòng thủ. Còn chúng ta thì sẽ càng nhanh càng tốt kéo Sáng Thế và Phương Tính cũng lên xe chiến. Sau đó mọi người đã bàn luận một số chi tiết. Khi Tri Bắc giao cho Tê Chiếu, U Quốc hai cái thiết bị định vị không gian bằng lòng bàn tay, sau đó liên quân ba binh liền chính thức bắt đầu chuẩn bị từng người trở về phòng thủ, trở về sau khi nuôi dưỡng tinh thần tích lũy sức mạnh, chờ đợi cuộc chiến lớn cuối cùng. Chỉ trệ một trà trạm.